Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc đời của mỗi người chúng ta là một chuỗi những sự lựa chọn. Và bất cứ ai trong chúng ta đều phải có sự lựa chọn cho đời sống của mình về phương diện vật chất cũng như tinh thần. Mỗi chúng ta có thể là chọn trường, chọn nghề, chọn vợ, chọn chồng, chọn sở thích, chọn tôn giáo, vân vân. Và hôm nay lời Chúa mời gọi chúng ta phải biết chọn lựa thế nào cho đúng để ta được hạnh phúc không chỉ ở đời này mà cả đời sau. Và ba điểm mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chọn lựa trước hết đó là chọn Chúa trên tiền của, chọn tin tưởng vào quyền năng Chúa, và thứ ba đó là hãy tìm kiếm nước Chúa trước tiền. Trước hết, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy biết chọn Chúa trên tiền của. Tại sao Đức Giêsu mời chúng ta điều này? Thưa, vì Chúa biết tiền của có thể làm cho chúng ta hạnh phúc, nhưng cũng có thể đưa chúng ta đến sự ly tán, sự đổ vỡ và ngay cả cái chết. Và vì sức mạnh của đồng tiền nó có tác động rất mạnh trên cuộc sống con người, nên Chúa Giêsu mới cảnh cáo các môn đệ đừng để đồng tiền làm chủ, kẻo dẫn tới sự diệt vong. Thật vậy, tiền của có một sức mạnh phi thường, có một sức hấp dẫn kỳ diệu đối với mỗi con người chúng ta. Nó có thể giải quyết phần lớn các nhu cầu của con người. Người Việt Nam chúng ta có câu tục ngữ như sau: có tiền mua tiên cũng được, hoặc mạnh về gạo, bạo về tiền. Lắm tiền nhiều gạo là tiên trên đời. Hoặc ngay trong đạo của chúng ta cũng thế thôi, phải có tiền mới xong được, có thực mới vực được đạo. Và mỗi người chúng ta đang ngồi trong ngôi thánh đường này được mát mẻ, được khang trang sạch sẽ là nhờ những đồng tiền của những con người đóng góp vào. Vâng, giá trị của đồng tiền thật lớn. Nó giúp cho chúng ta được sự hạnh phúc, cũng như giúp cho chúng ta có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng cái đồng tiền cũng nhiều khi làm cho cuộc đời của chúng ta khốn khổ. Bởi vì tiền mà nhiều khi có thể mất cha, mất mẹ, mất vợ, mất chồng, mất anh em, bạn bè, và nhiều khi mất luôn mạng sống. Trong tác phẩm Truyện Kiều, Nguyễn Du cũng đã phải thú nhận: trong tay đã sẵn đồng tiền, dẫu lòng đổi trắng thay đen khó gì. Và nhà thơ Nguyễn Bính cũng đã chua xót nói rằng: còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Vâng, mỗi người chúng ta chắc chắn không phủ nhận giá trị của đồng tiền, vì từ người già cho đến trẻ con, ai cũng thích tiền, ai cũng ham tiền cả. Và Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay cũng không có bài bác tiền của, bởi Ngài cũng không có phê phán sự giàu sang, cũng không bác bỏ người giàu, nhưng Ngài cảnh báo chúng ta không kiếm tiền, tức là không để cho đồng tiền chi phối cuộc đời của chúng ta. Ngài nói chúng ta phải biết lo kiếm sống, nhưng đừng để đồng tiền chi phối cuộc sống của chúng ta. Và Ngài cũng nhắc nhở cho mỗi người chúng ta về thái độ phải có với đồng tiền, và cảnh báo những ai ham mê của cải mà thôi. Mà trong Kinh Thánh cũng đã từng nói: lòng ham tiền của là cội rễ mọi điều gian ác. Thật vậy, tiền của tự nó không xấu, nó chính là hồng ân mà Thiên Chúa tặng ban cho con người, để cho con người chúng ta được bảo tồn sự sống đời này. và dùng để mua lấy chính nước Thiên Chúa. Việc tiền của xấu hay tốt là tùy ở nhận thức, thái độ và cách sử dụng của mỗi người chúng ta. Vì thế, tiền chỉ trở nên xấu khi ta quá tôn thờ nó, để cho nó trở thành ông chủ của mỗi người chúng ta, và rồi để cho nó sai khiến hành hạ đời ta, thậm chí cướp mất cả mạng sống chúng ta. Vâng, tiền của có thể trở nên đáng ghét khi chúng ta quá tham lam thu tịch nó, mà quên đi bổn phận chia sẻ với anh chị em mình, như dụ ngôn Chúa Giêsu đã nói về người phú hộ xử tệ với anh Lazaro nghèo khó. Hoặc tiền của cũng sao có thể trở nên án phạt khi ta quá ham mê nó mà từ bỏ Thiên Chúa, như chính Giuđa đã phản bội thần với 30 đồng bạc. Hoặc tiền cũng có thể trở nên cạm bẫy khi chúng ta quá bám víu vào nó mà không còn tin cậy vào Thiên Chúa quan phòng, như người phú hộ ham hưởng khoái lạc với ruộng nương sinh nhiều hoan lợi, rồi đã tự nhủ với lòng mình, cứ ăn uống vui chơi đi. Và người phú hộ trong đoạn tin mừng Chúa Giêsu kết luận: ngày nội đêm nay Thiên Chúa đòi lại sự sống, vậy của cải đó để lại cho ai? Vâng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi bàn về vấn đề tiền bạc, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng nói như thế này: tiền bạc cho phép chúng ta hạnh phúc và làm ra của cải trên thế giới, nhưng tiền của mà thôi không đủ mang đến hạnh phúc cho chúng ta. Hạnh phúc là một cái gì đó mà tất cả chúng ta đều mong ước. Nhưng một trong những thảm kịch của thế gian này là con người không bao giờ tìm thấy, vì nó không ở chỗ con người tìm kiếm. Mà chìa khóa hạnh phúc rất đơn giản: hạnh phúc thật chỉ thấy ở nơi Thiên Chúa. Và chúng ta phải can đảm đặt hy vọng tuyệt đối ở nơi Thiên Chúa, không phải nơi tiền của, không phải nơi sự thành công thế gian hay nơi người đời, nhưng là nơi Thiên Chúa. Và chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy, khỏa lấp những khát vọng sâu xa nhất của lòng người. Vâng, chính vì thế mà Đức Giêsu thật có lý khi cấm các môn đệ và mỗi người chúng ta không được làm tôi tiền của. Ngài cảnh báo như thế là để mưu cầu hạnh phúc cho chúng ta đời này cũng như đời sau. Tiếp theo, việc phải chọn lựa giữa Thiên Chúa và tiền của, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy biết tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa qua sự quan phòng. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaiah đã nhắc nhớ cho dân Israel là ngay cả khi họ bị lưu đày ở bên Babylon, dầu bị án phạt, Chúa vẫn nhớ đến họ và giải thoát họ khỏi nô lệ. Tiên tri đã đưa ra một hình ảnh thật đẹp giữa người mẹ với đứa con của mình để nói về tình thương quan phòng của Thiên Chúa dành cho dân của người. Có người mẹ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Mà cho dù nó có quên đi chăng nữa thì Thiên Chúa cũng chẳng quên nó bao giờ. Vâng, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói lên cùng một sứ điệp như thế qua những hình ảnh rất nên thơ về sự quan phòng đó. Chim trời không gieo, không gặt, nhưng chúng vẫn được Cha trên trời nuôi sống. Hoa huệ ngoài đồng không làm lụng, không kéo sợi, thế mà dù vua Salomon vinh hoa tột bậc như thế cũng không được mặc đẹp như bông hoa ngoài đồng. Và Ngài đã đưa đến một kết luận rằng nếu như Thiên Chúa quan tâm, nuôi sống chim trời và ban áo mặc cho hoa đồng cỏ nội, thì lẽ nào Chúa lại không lo lắng cho những người con của Thiên Chúa hằng cao trọng quý giá hơn gấp bội phần sao? Và khi nói như thế, chắc chắn Chúa Giêsu muốn nhắc nhở những người môn đệ, những người con cái của Chúa, đó là hãy nhớ đến lòng nhân lành, sự quan phòng đầy tình yêu của Thiên Chúa trên mọi loài thọ tạo mà chính Ngài đã dựng nên, chứ không phải bảo con cái của Chúa sống một đời sống biếng nhác, ăn bám, ươn lười, nhưng phải chăm lo làm việc hết mình trong việc công mọi công việc để tiếp tục cải thiện cũng như kiện toàn công trình mà Thiên Chúa đã sáng tạo, như chính Chúa đã ký thác vũ trụ cho con người làm chủ, như trong chính sách sáng thế chương 1 đã nói cho chúng ta. Vâng, chắc chắn mỗi người Kitô hữu chúng ta không ai là người ngây thơ, không ai là người không biết lo liệu, mà mỗi người Kitô hữu chúng ta không những không biết lo liệu mà còn lo liệu tính toán để qua đó chúng ta có được của ăn nuôi thân, có được sự nghiệp, có được những cơ ngơi. Nhưng tất cả những điều đó Chúa muốn gửi gọi chúng ta là hãy biết lo lắng trong sự bình an, bình thản, lo lắng trong cái tình yêu của Thiên Chúa mà chính Thiên Chúa quan phòng mời gọi. Cái lo lắng của người Kitô hữu phải biết đặt niềm tin vào chính Thiên Chúa biết tất cả những gì chúng ta đang lo lắng. Đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu. Vâng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, sứ điệp của tiên tri Isaia nói cho dân Israel, cũng như sứ điệp của Đức Giêsu trong tin mừng nói cho các môn đệ khi xưa, cũng vẫn còn thiết thực cho mỗi người chúng ta hôm nay. Và nếu như chúng ta biết tin tưởng, phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, thì ngay cả trong những lúc đen tối nhất của cuộc đời mỗi người chúng ta, thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta bao giờ. Liệu chúng ta có dám xác tín điều đó không? Chúng ta có dám xác tín như lời Thánh Vịnh 61 mà chúng ta vừa nghe trong bài đáp ca, nói lên tâm tình của những người con tin tưởng vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa? Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi người mà đến, duy người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che. Tôi chẳng hề nao núng, chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn. Đó là điểm thứ hai Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước theo Chúa. Và điểm thứ ba Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tin vàng trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những sự khác Thiên Chúa sẽ thêm cho. Vâng, ưu tiên hàng đầu của một người môn đệ, của một người đi theo Chúa Giêsu chính là nước Thiên Chúa. Và mọi sự khác chắc chắn trong đời sống của chúng ta cần thiết, nhưng không được đặt lên trên nước Thiên Chúa. Phải dành ưu tiên cho nước Thiên Chúa rồi mới đến những thứ khác. Nước Thiên Chúa ở đây chính là Thiên Chúa đang tỏ mình hoàn toàn cho chúng ta trong tư cách là một Thiên Chúa toàn năng, một Thiên Chúa tình yêu, một Thiên Chúa đầy tràn ân nghĩa, đứng luôn đón nhận và yêu thương che chở chúng ta trong sự hiệp thông với chính sự sống của Ngài. Vì thế tất cả lòng tin của chúng ta, tất cả niềm hy vọng của chúng ta, tất cả lòng yêu mến của chúng ta cần phải đặt vào tình yêu của Thiên Chúa, cần phải quy hướng về Thiên Chúa. Vì khi chúng ta có Chúa là chúng ta có tất cả, vì chính Ngài là lẽ sống. Và đây cũng chính là giá trị sâu xa nhất và cao cả nhất mà mỗi người chúng ta được mời gọi để chọn lựa trong cuộc sống này. Và khi chúng ta đã chọn Chúa rồi thì chúng ta sẽ biết sử dụng tiền của và tất cả những gì Chúa ban để phục vụ người cũng như xã hội của người qua việc phục vụ anh chị em đồng loại. Và khi chúng ta biết sống theo những cái ưu tiên mà Chúa mời gọi đó thì chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ không trở thành nô lệ cho những vật chất, và chúng ta sẽ không bán rẻ lương tâm vì tiền của, và chúng ta sẽ coi trọng con người hơn của cải, và chúng ta biết đặt các giá trị luân lý đạo đức lên trên các giá trị vật chất. Và khi chúng ta sống ưu tiên của nước Thiên Chúa như thế, chúng ta sẽ giữ được sự tự do thanh thoát, sự bình an ngay giữa những nhiệm vụ nặng nề nhất mà Thiên Chúa trao cho mỗi người qua từng cương vị, trong cương vị của một người chồng, người cha, trong cương vị của một người vợ, một người mẹ, trong cương vị của một những đứa con đối với cha mẹ của mình. Vâng, tiền của cần thiết cho cuộc sống, nhưng chúng ta không được quá đề cao và bám víu vào tiền của, coi nó là vạn năng, là tất cả cuộc sống. Một khi chúng ta coi nó như thế thì chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho nó. Chính Thiên Chúa ban cho chúng ta tiền của trong qua đó để chúng ta được sống, để chúng ta được thăng tiến, để chúng ta được phát triển, để chúng ta được phục vụ. Và giá trị chắc chắn của đồng tiền hệ tại ở việc chúng ta biết sử dụng cách đúng đắn, đúng mức như phương tiện để phục vụ anh chị em, đặc biệt những người nghèo khổ, để chúng ta đạt được nước trời là hạnh phúc đích thực của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con mỗi người chỉ có một lần để sống, và cách sống của một lần duy nhất này sẽ định đoạt, quyết định số phận đời đời của mỗi người chúng con. Xin Chúa Giêsu luôn nhắc nhở mỗi người chúng con biết chọn Chúa làm sa nghiệp và biết sử dụng tiền của cách tốt nhất để hầu đem lại sự sống đời đời cho mỗi người chúng con. Amen.